Chương 4, so chiếu núi Khâu Hưng đã ở ngay trước mặt rồi. Tưởng Tích Tích đứng ở chân núi nhìn lên núi non chập trùng bất tận phía trước. Những ký ức khi còn nhỏ vô thức lại ùa trở về trong suy nghĩ của nàng ta. Khi đó, phụ thân luôn mang theo nàng vào trong núi luyện tập. Ông không chỉ dạy nàng ta kiếm thuật mà còn chỉ cho nàng ta rất nhiều kỹ năng sinh tồn ở nơi hoang dã. Có một lần, nàng ta trượt chân ngã xuống bẫy của thợ săn. Phụ thân thấy được cũng không cứu nàng ta mà lại không nói một lời đã rời đi. Tưởng Tích Tích ngây người ở bên trong đó một ngày một đêm, cuối cùng cũng phải tự dựa vào sức mình tay không mà bò lên khỏi cây hố. Lúc nàng ta leo lên được, rồi mới thấy phụ thân vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Ông ôm cô con gái đã lạnh cống đến run lẩy bẩy, móng tay bong tróc vào lòng, rồi khóc như một đứa trẻ 3-4 tuổi nghĩ đến đây. Tưởng Tích Tích liền cảm thấy mắt mình hơi cay, nàng ta lấy lại bình tĩnh, không lựa chọn con đường nhỏ các thợ săn hay đi khi vào núi mà men theo sườn núi lầy lội dịch chuyển. Lên trên từng tí một, bầu trời cao bị những cành cây xé thành từng mảnh nhỏ, ánh trăng mỏng như lụa tản ra, trông như những đôi mắt bí ẩn đang chớp động theo từng chiếc lá cây đung đưa. Những cành cây đại thụ có vỏ cây sần sủi, đèn đũa khô nứt dính đầy rêu xanh. Nhánh cây đang xen khắp nơi, thô sần rắn chắc như những bàn tay to có hình thù kỳ quái. Mặc dù Tưởng Tích Tích đã cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động gì, nhưng lại vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình đã bị khuếch đại lên gấp mấy lần. Nàng ta nhíu mày, điều này không hợp lý, như lời người phụ nữ kia nói, nơi này quả thực rất không bình thường. Từ nhỏ nàng ta đã lớn lên ở trong rừng, nên đương nhiên đã quen thuộc với hết thảy mọi thứ thuộc về rừng núi. Động vật trong núi đa phần là ngày ngủ đêm thức, chỉ cần đến tối là tiếng chim và côn trùng còn có tiếng bước chân các loài thú sẽ vang lên không dứt bên tai. Nhưng tại núi Khâu Hưng này, ngoại trừ những âm thanh mà thi thoảng nàng ta phát ra, thì còn lại đều vô cùng tĩnh mịch. Giống như những sinh vật sống đó đều đã bị thứ gì cắn nuốt hết trong một đêm, biến mất không còn tung tích. Giống như người thợ săn kia, Tưởng Tích Tích ôm lấy một thân cây, chuẩn bị trèo lên chỗ cao để tiện quan sát. Nhưng đột nhiên nàng ta giẫm phải một thứ gì đó ướt sền sệt dưới chân, nên bị trượt một cây ngã ra đất. Chỉ vừa chạm vào đống chất lỏng kia, nàng ta đã vội rụt tay lại. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm phá án, Tưởng Tích Tích không cần xem cũng đã đoán được đó là thứ gì. Nhưng nàng ta vẫn phải miễn cưỡng cúi đầu, cẩn thận quan sát đống nội tạng kia, y như những gì nàng ta dự đoán. Trên mặt đất bùn là một nửa cái dạ dày và một khúc ruột không phải của động vật mà của con người. Chúng tỏa ra một mùi tanh hôi đến sặc sủa, khiến cho Tưởng Tích Tích phải kéo cổ áo lên che mũi. Nàng ta vươn tay tìm kiếm xung quanh bụi cỏ nhiều lần, rốt cuộc cũng tìm thấy thứ mình muốn, nửa mảnh khăn tay. Ánh trăng càng lúc càng lên cao hơn, rốt cuộc thì nó cũng chiếu đến cây cây mà Tưởng Tích Tích đang ẩn núp. Ánh trăng nhiều nước vương vãi khắp khu rừng. Tưởng Tích Tích đã đợi ở trên cây hai canh giờ rồi, tay chân nàng ta gần như đã tê rần, mất cảm giác, cơn buồn ngủ cũng dần ập đến. Nàng ta phải thường xuyên véo mạnh vào bắp đùi để ngăn không cho bản thân vì quá buồn ngủ mà rơi từ trên cây xuống. Trong rừng vẫn không có động tĩnh gì, Tưởng Tích Tích quyết định chờ thêm nửa canh giờ nữa thôi. Bởi nàng ta vẫn còn công vụ nên không thể chỉ vì nhất thời đồng cảm mà làm chậm trễ chính sự được. Nhưng ngay khi nàng ta hạ quyết tâm thì lại nhìn thấy gốc cỏ đuôi chuột ở phía dưới cách mình vài bước đang nhẹ nhàng giật giật. Tựa như có thứ gì đó vừa chui vào đám cỏ làm cho cành lá ở phía trên rung động. Tưởng Tích Tích mở to hai mắt muốn nhìn cho rõ thứ đang giấu mình ở trong tầng tầng cành lá bên dưới. Nhưng đúng lúc này một chuyện kỳ quái đột nhiên xảy ra. Cây cỏ đuôi chuột kia không động đậy nữa, nhưng một lùm cây khác cách nàng ta gần hơn lại bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa. Ngay sau đó, cây cỏ xung quanh nàng ta giống như bị lây bệnh, mà cây này đối tiếp cây kia đều rung động. Cứ cây này vừa ngừng thì cây kia lại động. Dưới ánh trăng, chúng nó càng lúc càng lay động như điên, giống như đang múa một điệu múa quái dị. Rốt cuộc, Tưởng Tích Tích chỉ còn biết nghẹn họng, nhìn trân trân xuống bên dưới. Đang lúc nàng ta không biết nên nhìn về phía nào thì bọn nó lại yên tĩnh một lần nữa. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo khuôn mặt Tưởng Tích Tích trút xuống đến cổ, thấm ướt một mảng lớn trên áo nàng ta. Nàng ta ra sức nín thở, đôi tay nắm lấy chuôi kiếm để mũi kiếm hướng xuống dưới. Đôi mắt to chớp cũng không dám chớp mà nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Chỉ sợ có thứ gì đột nhiên nhảy từ dưới tàn cây lên, lôi lục phủ ngũ tạng của nàng ta ra. Khắc khắc, khắc khắc, khắc. Một loạt những thanh âm kỳ quái truyền từ phía dưới lên. Tưởng Tích Tích còn chưa kịp tìm kiếm nơi âm thanh phát ra thì đã bị một trận rung mạnh làm cho rơi khỏi thân cây. Nàng ta ít nhiều cũng có chút võ nghệ. Trong khoảnh khắc sắp rơi xuống đất, Nàng ta dùng mũi kiếm điểm nhẹ trên mặt đất một cái rồi bắn cả người ra, một lần nữa vững vàng đứng trên một cái cây khác, hi 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 ho ha ha ha. Vài tiếng cười mơ hồ như truyền từ trong đám cây cối ở phía dưới lên. Chúng nó giống như những cây kim nhọn đâm thẳng vào tim Tưởng Tích Tích, làm cho cả người nàng ta giống như bị ngâm trong một thùng băng. Cả người lạnh lẽo, cứng đờ, ha 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 ha, tiếng cười dường như ở gần hơn, nhưng lần này, nó không phát ra từ phía dưới, mà là ở trong nhánh cây rậm rạp phía sau lưng nàng ta. Một bóng dáng nhỏ nhỏ mơ hồ hiện ra giữa tầng tầng lớp lớp cành lá. Tưởng Tích Tích chợt cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng nàng ta không hề do dự mà xoay người. Vung kiếm thật nhanh chém đứt cành cây kia, theo tiếng loạt xoạt của cành cây khi rơi xuống, nàng ta nhìn thấy một thứ gì đó chui ra từ dưới phiến lá. Bốp một tiếng bám lên trên thân cây, chậm chậm bỏ về phía mình. Súc sinh, bỏ về phía mình. Súc sinh, Tưởng Tích Tích tức giận mắng một câu. Sau đó luồn tay vào trong vạt áo, lấy ra một viên bi sắt to bằng đầu ngón tay, rồi ném xuống bên dưới. Quả cầu sắt vừa chạm vào được thân cây thì bung ra, phát nổ, khiến cho vỏ cây bay tứ tung, bắn ra rất nhiều tia lửa đỏ. Tưởng Tích Tích nghe được một tiếng kêu vừa giống như là của trẻ con lại vừa giống giả thú. Sau đó, nàng ta thừa dịp này, tranh thủ thời gian nhanh chóng bay sang một cái cây khác, rồi thả người nhảy xuống mặt đất cách đó vài thước, không quay đầu lại mà chạy thẳng về phía trước. Tưởng Tích Tích không dám quay đầu lại, bởi nàng ta biết, hiện giờ chỉ cần nàng ta chậm trễ một chút là sẽ bị cái thứ không biết tên ở phía sau kia đuổi theo. Nàng ta cũng biết mình không phải đối thủ của nó, bởi vì trong nháy mắt khi nhảy khỏi cái cây kia, nàng ta phát hiện cây đại thụ nơi nàng ta vẫn ẩn nấp đã bị cắn cho tróc hết vỏ cây, lung la lung lay, chỉ còn to bằng cổ tay.